Trong ngày đại chúng, chúng ta cùng ngồi tĩnh lặng thành tâm theo dõi hơi thở theo ba tiếng chuông. Ngồi vững và giữ lưng vừa thẳng, mắt mình nhắm lại, chú tâm đến chóp mũi của mình, ở lỗ mũi mình, và mình nhận biết là mình đang thở vào và mình đang thở ra. Thở những hơi thở thật bình an, không cần phải ráng thở hay cứ ép mình thở, cứ để hơi thở ra vào tự nhiên, và chúng ta chỉ ngồi thật an và theo dõi từng hơi thở của mình. Chúng hôm nay là sáng chủ nhật ngày 4 tháng 2 năm 2018, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày tu học, và đây là chương trình sinh hoạt cuối của ngày tu, là chương trình chúng ta pháp đàm, tức là chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học, hoặc là có những câu hỏi mình có thể nêu lên để chúng ta cùng học hỏi với nhau. Và trước khi mà đại chúng có câu hỏi thì Pháp Hòa xin vài phút để giải thích một danh hiệu của một Đức Phật. Sáng theo lệ thì mỗi sáng chủ nhật là mình lạy Phật và lại cái quyển có cái tên là Kinh Vạn Phật. Thật ra thì cái quyển này có tên là Kinh Hồng Danh Chư Phật. Và khi mà quý hòa thượng chuyển dịch lại cái quyển kinh này đó thì đã đổi lại thành Kinh Vạn Phật. Bởi vì ở trong này á, trong cái quyển kinh này á, có nói đến hơn 10.000 danh hiệu của chư Phật. Nếu nói cho đủ là 11.700 vị. Nhưng mà bởi vì mình lấy con số chung, số chẵn là 10.000, cho nên gọi là vạn. 1.000 gọi là thiên, 100 gọi là bách, bách thì bá cũng được. Thí dụ mình tạ tụng vô thượng thậm thâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếp, hay là có khi đọc theo người Bắc là bách thiên, bách là 100, thiên là 1.000. Và cái câu đó mình dịch ra là 100.000 muôn ức kiếp khó gặp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Thì đổi lại thành là Kinh Vạn Phật. Thì trong đó có những danh hiệu của chư Phật. Và hồi sáng này khi mình đảnh lễ thì dĩ nhiên có nhiều danh hiệu đại chúng nghe không hiểu lắm, nhưng mà ít ra thì nó vẫn còn là cái âm mình có thể đoán được. Thì có một danh hiệu của một vị Phật này mình nghe mình không hiểu, đó là Ba Đầu Ma Thánh. Có thể là mình nghe mình sợ, mình nói gì mình ba đầu ma. Thì cái chữ ba đầu ma đó không có thể diễn đạt ra chữ theo cái hiểu của mình là ba là gì, ma là gì. Mà cái chữ ba đầu đó, ba đầu ma đó là phiên âm từ cái chữ Phạn là Padma. Padma nghĩa là hoa sen. Chữ thắng là gì? Là tiếng Hán. Chữ thắng nghĩa là vượt hơn, trội hơn. Thì tên của vị Phật này là hoa sen. Hay là nói cho rõ là hoa sen gì? Hoa sen này là hoa sen đỏ. Hay là mình hiểu đơn giản là hoa sen thù thắng vượt hơn. Vậy thì trong các loài hoa, không có hoa nào quý bằng hoa sen. Tại vì hoa sen là một loài hoa đặc biệt là ở bùn mà không có nhiễm bùn. Nó thù thắng lại cái chỗ đó. Còn phần lớn là hoa nào cũng có cành, có lá, nhưng mà hoa sen là hoa mọc riêng, lá mọc riêng chứ hoa lá không có dính chung. Thí dụ như hoa cúc thì cái hoa nó mọc lên, hay là hoa tulip nè, thấy không? Cành hoa nó lên thì cái lá nó đi chung. Nhưng mà hoa sen là lá mọc riêng một nhánh, hoa mọc riêng một nhánh, là đã một cái đặc biệt rồi. Cái thứ hai là hoa sen là ở trong bùn, nếu mà không có bùn thì không thể trồng sen được. Mà nhờ có bùn mà có hoa sen, mà đặc biệt là ở trong bùn mà không có bị nhiễm. Mình nhìn bùn chừng nào thì sen nó tốt chừng đấy. Và cái thứ ba nữa là gì? Bùn dơ như vậy đó, nhưng mà trồng sen thì nước nó trong chứ nước nó không có đục. Hoa sen nó có khả năng nó làm cho nước trong. Thì có nghĩa là gì? Một loài hoa quý như vậy thì cũng giống như tượng trưng cho mình đi. Mình ví dụ như mình là một hoa sen. Nếu mình là một hoa sen, hay mình sống theo cái hạnh của hoa sen là mình đi đến đâu mình phải làm cho chỗ đó thanh lương, trong sạch hơn. Ví dụ bây giờ người ta tới mình, người ta tâm sự, người ta kể một câu chuyện, mình nghe xong mình không có nói thêm, nói bớt, châm dầu, châm lửa để cho cái chuyện nó rối rắm thêm. Mà mình phải tìm cách làm sao mình hóa giải, mình nói để cho người ta nghe, người ta dịu lại, rồi cái câu chuyện giận hờn giữa hai người kia càng giảm ra thêm. Chứ không thể nào mình nói thêm để cho tăng trưởng cái sự hiềm giận của người đó. Thì nếu mình làm được như vậy đó là mình là ba đầu ma thắng, tức là một hoa sen mà thù thắng là vượt hơn. Hoa thì ai cũng là hoa, nhưng mà có những cái hoa nó đặc biệt hơn những hoa khác. Thì ví dụ như mình nói, ai cũng mỗi ngày mỗi nói, nhưng mà có những người ta nói, cái nói của người ta nó thù thắng lắm. Tại vì người ta mình nói mà để cho người ta cảm thấy người ta dễ chịu, nói mà người khác nghe người ta dễ chịu, mà người ta có thể học hỏi từ cái nói của mình. Cho nên có một Đức Phật hiệu là ba đầu ma thắng. Chữ thắng là tiếng Hán, phiên âm từ cái chữ Phạn. Có đôi khi các vị dịch kinh có cái những cái chữ các vị để nguyên. Thí dụ như là tên Phật này mà dịch là Nam Mô Hoa Sen Vượt Hơn Tất Cả thì nghe nó không ổn. Thì phải để yên cái chữ đó như vậy. Thí dụ như cái chữ là Ma Ba Tuần. Nghe chữ Ma Ba Tuần không? Thì mình nghe chữ Ma Ba Tuần với mình nói con ma này chắc nó ở ma, không phải ở 4 tuần, 5 tuần mà 3 tuần, thưa không? Cái chữ 3 tuần đó cũng là tiếng phiên âm. Mà nếu mà mình hiểu cái nghĩa là gì? Là chúa tể. Chúa tể các loài ma. Hay là ma này là nó làm chủ chốt của các loài ma. Cho nên mình tu, mình sợ ma ba tuần nó phá mình. Thì ý muốn nói là nó là con ma, mình kêu là ma vương á. Vương này nghĩa là gì? Là vua, vua của các loài ma. Thì con ma này nó mạnh không? Nó mạnh lắm, nó thống lãnh các thứ ma khác. Mà ma vương mà nó làm cho mình sanh khởi đủ thứ là ma gì? Nếu mà nói mà cho nó dễ hiểu nhất, ma gì mà làm cho mình sinh khởi khổ đau dài dài từ cái gốc? Ma gì? Ma phiền não. Nếu mà không khởi phiền não thì làm gì mà những cái phụ thuộc nó đi theo? Ví dụ như người mà khởi phiền não rồi là ma vương nè, ma vương là khởi phiền não thì những con ma con nó theo, bắt đầu khởi phiền não, cái gặp cái người đó cái bắt đầu hãy mút lặn con ma rồi, nó móc lặn con ma rồi, này kia. Cho nên cái đó đó nhà Phật gọi là gì biết không? Căn bản phiền não, cho gọi là ma vương. Mà cái bên cạnh cái căn bản đó là gì? À, chi mạc cành nhánh. Ma phiền não là phiền não gốc á, phiền não gốc á gọi là căn. Nó là cái căn nguyên, nó là cái nguyên do mà khởi sinh các thứ khác. Ví dụ mình nói là tôi muốn đi chợ. Đi chợ là chính, kêu chợ là cái gốc. Nhưng mà vô trong đó là mua cái gì? Mua đường, muối, hành, tỏi nữa, đó là cái nhánh. Thì đại chúng nhớ là phiền não nó hai loại: căn bản và chi mạc. Chi mạc là những cái cành nhánh đó. Một khi mà mình nổi tức lên rồi là bắt đầu nói, hành động đủ thứ khác, thứ thứ hết. Cho nên con ma vương đó chính là cái gốc. Mà sợ là sợ ma vương. Mà hãy mà ma vương mà nó triệu tập đó, thì gì ma, nó cái gì nó theo? Dân chúng của ma nó đi theo. Cho nên ma nó có dân ma. Mà hãy nó nói bậy cái người khác ủng hộ theo. Cũng giống như là mình bây giờ thí dụ như mình thấy trên internet, trên cái gì gọi là mình gọi tiếng Việt là cái gì, internet là cái gì, mạng xã hội. Cái người mà người ta nói cái gì cũng có người khác đi theo hết. Người ta phê bình một cái gì thì cũng có người khác đi theo. Nhưng mà nếu người khác người ta phê bình cái đúng thì có những người người ta đi theo đó mà người ta học cái đúng. Nhưng mà nếu mình nói cái gì thì sai quấy thì cũng có những người người ta đồng lòng với đó, người ta ủng hộ tán thưởng cái đó. Cho nên rất là quan trọng. Rồi khi mà mình gọi Phật là Pháp Vương. Pháp Vương là vua Pháp. Thì đối lại với Pháp Vương thì cũng có gì? Có ma vương. Cũng có ma vương. Cho nên mình là Pháp Tử. Pháp Tử là gì? Là con của ông vua Pháp đó. Phật là Pháp Vương, mình là Pháp Tử. Còn ma thì là ma vương, thì nó cũng có gì? Ma Tử, tức là con của ma. Trong Kinh Pháp Hoa nói cũng có dân ma. Chứ cái chuyện mà chúng sanh đang ở cõi đời này thì có những chữ ma đây là gì? Những cái gì nó cản trở mình, nó ngăn ngại mình, nó làm chướng ngại mình thì cái đó Phật gọi là ma. Cho nên cái chữ người ta dịch chữ ma có khi gọi là đoạt mệnh. Đoạt mệnh là gì? Mình có một trí, mình có một cái thân này là bình thường. Thân này trước sau cũng chết, không ai đoạt nó cũng tự chết. Còn trở nên thì thân này là cái chuyện thân này chết là bình thường. Nhưng mà có cái thân trí tuệ của mình bị ma nó đoạt thì khổ quá. Thí dụ mình tu hành, mình tập tu huân tập biết bao nhiêu lâu mới được một chút build up chút trí tuệ để cho con ma đó nó lôi mình. Cho nên chữ đoạt mạng đây là giết cái thân mạng, cái tuệ mạng của mình, chứ không phải là cái thân xác bình thường của mình. Con mình nó có hai loại mạng: thân mạng hay là tuệ mạng. Thân mạng là cái thân này, trước sau gì cũng chết. Nhưng mà tuệ mạng là do mình tu. Tuệ mạng là do mình tu. Mà muốn được cái trí tuệ đó đâu phải dễ đâu. Mình phải văn, phải tu. Phải đi qua ba cái quá trình như vậy: nghe, suy nghĩ, rồi tu tập. Nhờ ba cái đó dần dần giảm vô minh, giảm si mê để được trí tuệ. Vậy mà phiền não nó khởi lên thì lúc đó mất trí tuệ mất tu rồi. Thì bây giờ trí tuệ mạng mất tu mà còn thân mạng nó còn, bắt đầu thân mạng này nó hành xử, nó nói, nó làm. Cho nên bao nhiêu phiền não là do thân mạng mà. Cho nên kinh Bát Đại Nhân giác không? Phải quán thân này là nơi tích tụ tội lỗi, tâm của mình là nguồn suối phát sinh các điều ác, thân ta là nơi tích tụ tội lỗi. Tại vì hễ cái dòng suối mà nó phát sinh tội thì cái thân nó hành động. Người mà có tội mạng thì đâu đến nỗi, mà đa số là mình sống bằng thân mạng. Mà hễ có thân mạng thì bắt đầu mình dính mắc vào đó, và từ cái dính mắc đó mình có thể tạo ra phiền não. Cho nên ba đầu ma thắng Như Lai, nghĩa là một Đức Phật có tên là hoa sen thù thắng. Vì sao gọi là hoa sen này là hoa sen thù thắng? Vì hoa sen này có những cái đặc điểm như hồi nãy mình thưa mình nói vậy đó, ở trong bùn mà không nhiễm, và có khả năng lắng trong. Ví dụ như người ta nói với mình một câu gì đó hoang tinh, giờ người ta đưa cho mình cục bùn, mình làm sao mình lắng bùn xuống? Cũng giống như là người ta hồi xưa ở Việt Nam mình đó, cái thời mà nghèo không có xà bông á, người ta giặt quần áo bằng cái gì? Bằng nước tro. Nước tro, bởi vì nước tro nó có chất mặn và nó có cái chất gì nhớt nhớt á, sạch đồ. Cho nên lắng tro, lắng cái nước đó, rồi lấy cái nước đó đi giặt quần áo. Ở đây có ai giặt quần áo bằng nước tro chưa? Mà cái tro đó mình chùi nồi nó rất là sạch. Ở Việt Nam lâu lâu lấy nồi ra chùi lọ nghẹ, chùi lọ mà lấy tro ra chùi, tại trong cái chất tro nó có chất mặn. Bữa nào nếm thử tro nhang rồi biết, có cái chất mặn đó. Lắng nó xuống thì nước nó trong. Mình đổ tro vô nước quậy nó đục à, rồi mình để hồi cái tro nó lắng xuống, nước nó trong lại, thì mình có khả năng mình lắng trong. Ví dụ như ở đây mình có cái nhà hàng chay tên là Padmanadi, thì cái chữ Padma đó là hoa sen đó. Chữ Nadi là giống như cái hồ, water spring. Padma là hoa sen. Hay mình đọc là Án Mani Bát Mi Hồng, phiên âm từ cái chữ Om Mani Padme. Chữ Padme là hoa sen. Om Mani Padme Hồng là hoa sen trí tuệ trắng, tượng trưng cho Đức Quan Âm. Mà trí tuệ đó có khả năng quét sạch mọi phiền não. Vậy thì cái nhiều khi cái nhiều câu thần chú đọc ra mình thấy nghe linh thiêng luôn, nhưng mà thật sự nó rất là đơn giản. Ví dụ mình đọc cái bài mà cái gì bài chú cầu an tiêu tay các tường thần chú, Nam Mô Tam Mãn Đa Một Đà Nẵm A Bát Ra Đề Hạ Đa Xá Ta Nặng Nắm Đạt Điệt Tha Án Khê Khê Hế, hay là Án Khư Khư Hế Khư Hế. Mà nếu mà diễn cái bài đó ra là nói gì? Này các ngọn lửa, hãy thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt tất cả những nạn tai, thiêu đốt những tai ương. Khư hê, khư hê, hồng, hồng. Hay là gì? Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ. Nhớ không? Chú Dược Sư, bệ sắc thệ là gì? Thuốc, thuốc. Thuốc này linh diệu, thuốc này màu nhiệm. Bệ sắc thệ, bệ sắc thệ. Ga tê nghe thấy khủng hoảng. Vui vẻ, cố gắng. Vậy thì mỗi người chúng ta ai cũng có một câu thần chú bỏ túi để giúp cho mình vượt những cái, để cho mình lắng. Thì mình đang nổi lửa lên, cố gắng, Giống như cái cô Phật tử hôm qua, Pháp Hòa nói giờ cô mỗi lần cô hỏi giờ con giận lên con làm gì, Pháp Hòa nói mỗi lần giận lên cô nói rồi ma nó tới đó. Ma nghiệp chướng, ma phiền não nó tới đó. Tự mình phải nói với mình. Nhiều khi mình tự mình nói với mình, mình nhắc nhở mình một câu cho nó nặng nề vậy đó. Ma phiền não nó tới, ma nghiệp nó tới rồi đó. Cho nên nghiệp là do mình tạo. Tạo trong lúc nào? Tạo lúc mà phiền não nó khởi. Mà hãy mình vượt được nó là mình ba đầu ba thắng. Tức là mình đã có khả năng thắng, thù thắng, lại mình lắng trong tất cả. Giống như mình đọc Nam Mô A Xuất Phật. Hôm qua Pháp Hòa nói A Xuất là gì? Nếu mà dịch theo tiếng Hán là bất động. Chữ A Xuất là tiếng Phạn, dịch theo tiếng Hán là bất động. Thay vì mình nói là Nam Mô Bất Động Như Lai, có chỗ để nguyên chữ không dịch là Nam Mô A Xuất Phật. Đức Phật này không bị lay động. Nếu mình tu mình không có bị người ta lay động thì mình là A Xuất Phật. Hay là nói cách khác là mình học hạnh của A Xuất, học hạnh bất động của Phật. Bây giờ mình là không phải bất động mà mình gì? Dễ động. Mà dễ động tiếng Hán là gì? Dị động. Chữ dị là dễ. Thí dụ như mình nói con mong thầy năm mới thì chúng sanh dị độ, nghĩa là dễ, chúng sanh dễ độ. Hay ta nói là giang sơn, giang sơn gì? Dễ đổi. Giang sơn thì dễ đổi. Chữ dị á, chữ dị là dễ. Bản tánh nan di, chữ di là dời. Cái tánh, cái tật của mình, của bộ khó đổi quá. Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Người ta hay dịch giang sơn dị chuyển, bản tánh nan di. Thì ví dụ mình cầu chúc cho chư tăng chư ni, chúc cho quý thầy quý sư cô năm mới chúng sanh dị độ. Thì mình bây giờ là tánh tình dị đổi, hay là mình tâm mình bị dị chuyển chứ không phải là gì nan chuyển. A Xuất là bất động. Làm sao mà khi mà mình đã nắm cái niềm, cái mình có cái niềm tin, mình có cái pháp tu rồi thì không có ai có thể lay chuyển mình được. Có nhiều khi mình cả đời không làm được gì hết, tại vì mình sắp sửa làm gì cái người ta nói một hai câu nghe cũng có lý, cho là mình bỏ cuộc mình đổi. Thôi thì Pháp Hòa giải thích thêm một danh hiệu Phật nữa, mà quý vị sẽ thấy rằng tất cả danh hiệu chư Phật đều có, đều là pháp tu hết, đều là pháp tu để giúp cho mình tăng trưởng. Cho nên mình đảnh lễ Phật á cũng có nghĩa là mình đảnh lễ từng cái ý nghĩa của sự tu hành để mình tiếp thu cái đó, tiếp nhận cái đó. Nhưng mình không có đảnh lễ thì không có đảnh lễ, tôi không cung kính. Thì nhờ mình đảnh lễ cho mình cung kính và mình nhận ra được à một cái pháp đó. Nhưng mà thưa đại chúng, đặc biệt là nếu người nào mà không tu pháp đó thì không thể thành tựu được cái đó. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói mình không tu nhẫn nhục thì sao mình thành một Đức Phật hay một vị Bồ Tát bất động? Ví dụ như tâm mình thường không thanh lương thì mình không thể thành Bồ Tát thanh lương địa được. Cho nên mỗi một người nào muốn thành tựu một cái gì thì người đó phải cố công với cái đó. Bây giờ mình muốn thành thiền sư thì phải lo tu thiền, nghiên cứu thiền có thành thiền sư, ví dụ vậy. Hay là mình muốn thành một cái vị gọi là giảng sư thì phải nghiên cứu kinh điển để được làm giảng sư. Mình chuyên cái gì thì mình thành đó. Thì ở đây cũng vậy, nếu mình chuyên mở lòng với cái pháp tu đó, mình chuyên về cái pháp đó thì mình thành tựu được cái đó. Ví dụ như quý vị thấy nhiều vị Phật tên đơn giản Nam Mô Thiện Ngôn Phật. Thiện ngôn là gì? Lời nói khéo léo. Vậy thôi. Nam Mô Hảo Tướng Phật. Phật đều có tướng hảo. Và vị Phật nào, vị Bồ Tát nào cũng đều có cái pháp tu của các vị. và mỗi vị tượng trưng cho một cái pháp. Giống như trong chùa mình đi, dạy nói tới vị đó cái là mỗi người mình tự viết ra vị đó có đặc điểm gì, vị đó có cái biệt tài gì, ai cũng có cái đặc biệt đó. Xin chia sẻ chút xíu về với đại chúng buổi sáng. Quý vị có câu hỏi gì nữa thì xin nêu lên. Chắc đại chúng đang nghe rõ câu hỏi, thì câu hỏi nó cũng thiết thực. Đại chúng là không phải riêng mình, riêng mà mình đi giảng mình mới gặp. Quý vị ở đây chùa ngày chủ nhật thôi là quý vị cũng gặp vô số rồi, chứ đâu phải không. Rồi giờ mình đi vô trong hãng làm của mình nè, mình cũng gặp như sao, quá trời thành phần mỗi người. Vậy thì tất cả chúng ta, hễ ngày nào chúng ta còn sống ở ngoài xã hội thì chúng ta đều có những người và việc. Người gọi là nhân, việc gọi là pháp. Ngày nào mình cũng đối nhân đối pháp. Pháp là gì? Là công việc, là hoàn cảnh. Nhân là con người, mà căn bản con người thì vô số vô lượng những cái điều khó, mà căn bản chỉ có ba thứ à: tham sân si. Và mình cũng có tham sân si. Thì nói tóm lại là có những lúc mình gặp những cái cảnh duyên hay gặp con người mà mình thấy khó chịu, thì cái cách tu của mình đó là mình quán là tại sao mình khó chịu, là tại vì mình không bằng lòng với cái cách của người ta thì mình khó chịu thôi. Chứ thật sự ra nếu suy cho cùng thì có gì đâu khó chịu, tại vì việc có việc của người ta mà mắc mớ mình khó chịu. Khó chịu là tại vì nó đúng với mình là mình khó chịu à. Vậy thôi, chúng có vậy đó. Chứ thật sự ra việc không hề có vấn đề khó chịu hay không khó chịu, mà do mình nhận cái đó bằng cách nào. Thí dụ như người ta gặp mình, ta hỏi sao bữa nay làm gì tới đây, thì người ta hỏi, nhiều khi người ta hỏi đơn giản là bữa nay làm gì tới đây, cái tự nhiên có chuyện mới tới chứ không có chuyện tới làm gì. Tự nhiên mình khó chịu với cái câu hỏi người ta, mình mới đáp người ta một câu đó. Thì có nhiều khi ta gặp mình, ta hỏi anh khỏe không anh, không khỏe sao tới đây. Đó là mình, cái cách của mình nhận cái câu hỏi đó nó không đơn giản, cái mình cũng trả lời nó, nghe nó không đơn giản chút nào, mà thật sự câu hỏi hoàn toàn không có ý gì hết. Có nhiều khi người ta gặp mình, người ta hỏi chị ăn cơm chưa, đơn giản cái câu hỏi là vậy ghê. Chắc mặt tôi hay tới đây ăn, gặp tôi hỏi hoài thấy không. Tức là mình thật sự câu hỏi người ta cũng không có cái ý gì hết. Người ta chỉ hỏi mình một cách rất là chân thật, là người ta gặp mình hỏi chị ăn cơm chưa. Người Việt Nam mình gặp nhau là có hai câu hỏi. Một là khỏe không? Hai là gì? Ăn gì chưa? Người quản cũng vậy thôi. Nị hủ, sực phàm mì, ăn cơm chưa? Nhưng mà cái câu hỏi đó người ta hỏi mình mà nhiều khi người ta hỏi rất đơn giản, mà ta nhiều khi thậm chí người ta không có ý gì, thuận miệng thôi. Thuận miệng là hỏi câu kế vậy thôi, nhưng mà mình nhận câu hỏi nó không đơn giản. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng có một câu Phật dạy trong kinh nè: như thị, như thị. Như thị là cái gì? Như vậy, như vậy đó. Thế gian là vậy đó. Ví dụ như rồi mình hỏi người ta bằng cái tâm thật của mình, cái bị đáp lại câu nói mình chơi với. Thì bây giờ tới phiên mình nè, giờ tới phiên mình là tôi thiệt là hỏi câu đó bằng cái tâm của tôi mà tôi bị tạt lại câu, tới phiên mình khó chịu. Hình nữ là mình cứ bắt đổi, mình leo thang mình. Cái bà đó tôi hỏi chuyện đàng hoàng tự nhiên, tại cái lần sau tôi cũng thèm hỏi nữa, cái lần rồi tới phiên mình, phải không? Thì để ra mình lúc đó mình phải tự mình đó, à mình hỏi câu đơn giản mà tại người ta tiếp nhận nó chưa ấy. Nhưng mà nếu mình nín á, lần sau mình hỏi nữa thì mình tạo cho cái người kia đó, người ta xác định, người ta xác định là cái cách hỏi của mình là có ý tớ, có cái ý đồ, cho nên bị mình tạt lại một câu nín luôn, từ đó thì sao đâu hỏi nữa. Cho nên cái quan trọng là mình phải giữ cái thái độ mình bình thường. Tôi gặp anh lúc nào tôi cũng hỏi câu đó, anh đáp là sao chuyện của anh, nhưng mà tôi lúc nào tôi cũng một mực là hỏi anh có khỏe không. Còn nếu như mà mình ta hỏi xong rồi mình đáp lại một câu á, thì người ta xác định họ đâu có tốt gì hỏi tôi. Tại vì vậy đó, tôi ghét bữa đó tôi đáp lại một câu, tôi nín luôn tới giờ nè. Thì mình nín, người ta nín luôn, tức là mình làm cho người ta xác định cái điều người ta hiểu là đúng. Cho nên ví dụ như mình gặp người ta mình chào, người ta không chào mình không có sao. Tại vì nếu như mà mình không chào lại thì mình lấy cái pháp của họ bây giờ trở thành ra cái pháp của mình. Mà lẽ ra mình đâu phải pháp đó. Cái pháp của mình là lịch sự, gặp ai cũng hỏi thăm. Còn cái chuyện người ta không trả lời mình, that's okay, chuyện của anh. Nhưng mà pháp của tôi không phải là như vậy. Dù tôi giận anh cỡ nào, nhưng mà anh hỏi tôi vẫn trả lời, chứ tôi muốn nín thinh tôi bỏ đi. Cái đó đó, cái đó gọi là ba đầu ba thắng. Tại vì mình lấy cái pháp khác mình thắng cái pháp này chứ đâu thể. Cho nên Phật dạy trong kinh Pháp Cú hay lắm, lấy yên tịnh thắng nóng giận, lấy bố thí thắng sang tham, lấy từ bi thắng nóng giận. Người ta như vậy mà mình đáp lại, mình nói rồi được rồi, muốn vậy phải không, tôi sẽ cho vậy, thì là nghĩa là sao? Nghĩa là mình tùy cái thuận cái pháp không lành của họ. Chờ Phật dạy trong kinh là mình hay lấy pháp của phàm phu làm cái pháp của mình, mà lẽ ra mình không phải pháp đó. Cẩn thận cái đó. Đâu phải là mình đi giảng lúc nào mình cũng được người ta cung kính trọng vọng, không phải vậy đâu. Nhưng mà nếu mà mình lấy, mình phải quán là mình đi đến đây vì cái gì. Nếu mình vì sự cung kính, mình vì sự chào đón, mình vì sự mà tiếp đãi vân vân, thì mình trật rồi. Tại vì lúc đầu mình đi mình đâu có ý này. Mình đi là vì mình muốn chuyển tải một cái gì trong Phật pháp. Thì bây giờ mình là người nói pháp, thì mình phải một ít nhiều gì mình phải ứng dụng cái pháp. Ví dụ như cho nên mình nói với con mình đó, con là mỗi ngày đi ngủ nhớ lại Phật nghe không. Nhưng mà cả tháng nó có thấy mình lại cái lại là đâu, mình toàn là kêu con có lại không. Có nhiều khi mình nói nè nè mẹ dạy cho con thắp nhang nè, mỗi tối con nhớ thắp nhang nghe không. Rốt cuộc con nó làm mà đâu làm thì làm sao được. Mình biểu con thắp nhang thì mình phải thắp nhang cho nó thấy. Mình thắp nhang cho nó thấy, mình không thắp nhang thì sao nó làm. Cho nên bây giờ cái cách của mình là thấy con người là nhân á, hoàn cảnh và những cái điều kiện mà nó phát sinh, cái gọi là pháp. Mà cái nào nó cũng là gì, tạm thôi. Pháp nhĩ như thị, tất cả mọi pháp nó là như vậy đó. Bây giờ cái quan trọng là anh có nhận pháp nó như vậy không thì anh bình an. Anh không nhận ra cái pháp nó như vậy thì anh sẽ không bình an. Đừng nghĩ rằng á, trong chùa toàn là bậc thánh nhân. Cũng có những bậc không phải là thánh nhân nhưng mà ta thị hiện thánh nhân. Đừng có nhìn ai xấu đó, cứ nhìn người ta đang thị hiện. Thị hiện tức là gì? Người ta đang biểu lộ cái đó. Cho nên thí dụ như Phật mất, không phải là Phật mất mà Phật thị hiện cái mất, để cho mình hiểu cuộc đời này ngay cả một Đức Phật cũng chết. Cái gì mà nó là một biểu tượng để cho mình hiểu được một cái pháp thì cái đó gọi là gì? Thị hiện, hiện cái tướng đó. Thí dụ như cái bình hoa này nè, cái bình hoa này nè, cái ngày mà người ta tặng cho chùa cái bình hoa này cúng dường á, là nó không có nở gì chứ. Nhưng mà rồi á, mình đổ nước vô thường xuyên, cái tới 3 ngày sau nó nở đẹp vậy đó. Chứ lúc đầu đem về là nó búp hết. Nhưng mà trong khi mà nó nở ra như vậy á, thì bắt đầu mấy cái lá này bắt đầu cũng hơi úa vàng vàng này. Thì bây giờ mình nhìn cái bình hoa này, mình sẽ thấy rằng bình hoa đang thị hiện cái tướng vô thường. Bữa vua Châu đem cúng dường cái bình hoa bên bằng tổ đó, nó bút giống như hiện tại trên chính điện vậy vậy đó. Vậy mà bữa nay quý vị ra phía sau quý vị coi, nó nở đều hết 5-7 cái hoa như vậy. Nó thể hiện mà, nó hiện cái tướng cho mình, để cho mình thấy à, cuộc đời á, cái dở nó cũng không hẳn đâu. Đừng nhịn để, đừng thấy ốm ốm vậy tưởng ta yếu. Không có đâu. Nó nở ra, nó thay đổi. Nhưng mà rồi đừng thấy nó nở thay lè vậy tưởng nó sẽ mãi mãi. Nó biến đổi. Và với cái nhìn của Đạo Phật á, tất cả đều là biểu hiện, là thị hiện á. Mình đâu phải là một cái thân mới sanh đâu. Thân này là thân biểu hiện. Thân biểu hiện. Cho nên có một vị tổ nói, mình phải nhìn cái thế gian này là một quán trọ. Nhưng mà tất cả chúng ta tới quán trọ này, những cái quán trọ như mình ở như là khách sạn đó, mình ở giỏi lắm lặng tuần chứ nhiêu. Ai đâu mà tiền mà vô ở khách sạn cả tháng, phải không? Khách sạn mình đang đăng ký lâu lâu mình ở đây là khách sạn đó, khách sạn tạm. Cõi đời này là một quán trọ. Chúng ta là những người khách ở quán trọ, nhưng mà long term. Long term, ở dài hạn. Dài hạn thôi chứ không có nghĩa là vô hạn nha. Mà dài hạn thôi, tức là 3 tháng, 10 năm, 10, 20 năm gì đó. Pháp Hòa có thưa là nhẫn nó có 3 cách: nhẫn người, nhẫn việc, và không cần sanh khởi cái nhẫn gì nữa hết. Nó là vậy đó. Gọi là gì? Sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Sanh nhẫn là con người. Hễ mà vô bếp á, là mình sẽ đối diện với sanh nhẫn, tức là những người thuộc phạm vi trong cái bếp, và những công việc thuộc phạm vi nhà bếp. Dạ, yeah. Rồi bây giờ mình ra, mình không có động trong cái nhà bếp nữa, mình nằm ở trong cái khâu buôn bán, thì mình sẽ gặp người tới mua, và chung quanh vấn đề mua bán. Mình đi giảng, mình cũng sẽ gặp gì? Sanh và pháp ở trong cái phạm vi đó. Chứ không phải riêng Pháp Hòa không đâu. Tất cả mọi người ngồi đây, ngày nào mình cũng có sanh có pháp để mà mình phải nhẫn hết. Và cái cách của mình là như thị, như thị. Nhưng mà thưa đại chúng là, sở dĩ mình bực bội, mình phiền não là tại mình không có nhận cái đó nó như là. Vậy thôi. Chứ nếu mình nhận nó như là thì mình sẽ nhẹ lắm. Sở dĩ mình phiền là tại vì mình không có đồng ý với cái đó, vậy thôi. Ví dụ như giờ set up Phương Hoàng ngồi đây đi, chứ mình ra mình không thoải mái lắm. Mình nói tại vì tôi đã để cái khánh ở đây, nghĩa là tôi muốn thầy vào đây, mà ai nhờ cái chuông qua đây là mình không thoải mái rồi. Nhiều lắm, chứ không phải là một việc. Nhưng mà thật sự ra mà ngồi bằng tròn mà, ngồi đâu thì ngồi đại chỗ nào cái nó cũng thành cái điểm đầu nữa. Chứ giờ bàn tròn biết điểm nào. Có nhiều khi ngồi ăn cơm trong một cái bàn tròn, mấy Phật tử nó thay ngồi đây, Pháp Hòa nó ngồi đâu nó cũng tròn. Mình biết mình ngồi vô chỗ đó thì bắt đầu tự điểm đó thôi. Nó đơn giản như vậy. Pháp nhĩ như thị. Tất cả các pháp nó là như vậy đó. Thế còn đi, còn có tiếp xúc là còn có phải xúc duyên tiếp cảnh. Nhưng mà nói một cái câu cho nó hơi thiền chút mà đối cảnh vô tâm đó, mình nói hơi hơi lớn nha. Nhưng mà thật sự ít nhiều cũng phải tập. Vô tâm là gì? Không có nghĩa là mình vô cảm với nó, không phải. Mình làm hết nhưng mà tâm mình đừng để nó dính mắc vậy. Gọi là đối cảnh vô tâm, khỏi hỏi thiền. Không cần nói thiền gì hết, mà thật sự là mình có thiền. Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện. Có một người đệ tử tới hỏi một người thầy: thầy ơi, nếu mà con cuộc đời con khổ quá thì con phải làm sao? Ông thầy cũng cầm cái ly nước, biểu người đệ tử cầm ly nước đi, cầm ra cái ông rót nước sôi, ông rót vô, rót vô rồi nó tràn tràn tràn, cái người đệ tử nóng quá chịu không nổi, cái buông cái rụp. Ông nó cuộc đời cũng như vậy đó, con ráng cỡ nào mà ta hồi chịu hết nổi rồi thì tự con buông thôi. Nhưng mà nó cũng có cách thứ hai. Mà cứ bị người ta cứu. Mà bây giờ buông sợi dây ra, người ta mới kéo mình lên. Chứ người ta kéo mình rịch cái sợi dây, sao người ta kéo lên? Giống như nhiều người ta xin giúp con hết khổ, nhưng mà giờ người ta không xả được cái khổ đó, sao? Người ta hiểu hết nhưng mà người ta không làm được cái gì hết. Chứ không phải là không phải là bình thường. Cho nên mình ngồi đây ai cũng nói tôi muốn an vui, tôi muốn xả lắm, nhưng mà cái quan trọng là mình có chịu xả không. Chứ giờ cái xả là nó dễ rồi đó. Mình xin lỗi, mình đi cầu mình dội một cái thì có cái bài kệ không, khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Mình nhấn cái đó cũng giống như là mình trừ bỏ tham sân si, không có cần thiết phải nhìn lại, không cần phải dòm ngó gì nữa hết. Đứng dậy là mình nhấn liền, thì cái chuyện mà từ bỏ tham sân si nó cũng danh cũng giống như vậy. Thật sự mà nếu mà nói là cuộc đời này mình muốn giận á, không có ngày nào muốn có chuyện để giận. Còn nếu mình muốn ghét á, muốn ghét con người xung quanh, không có ngày nào mà mình không có người nào để mình ghét. Ngày nào cũng phải có người. Có điều là ghét long thơm hay là ghét short thơm thôi. Nhưng mà nếu như vậy thì ai lỗ? Mình là người lỗ, người nặng thôi chứ có gì đâu. Người ta đâu có khe đâu, phải không? Người ta nói xong người ta về người ta ngủ. Thể mình ôm là mình khổ thì thôi, không có ôm. Quý vị thấy không? Đức Phật thuyết pháp 45 năm, nhưng mà đâu có nghĩa là ai nghe pháp cũng ngộ đâu. Có những người nghe pháp của Phật đó mà còn không ngộ nữa đó. Như là ông Đề Bà Đạt Đa, như là ông Sa Nặc và những vị khác ở trong giáo đoàn, hay là lục quần tỳ kheo, như trong luật hay kể sáu vị tỳ kheo kết thành một nhóm mà chuyên môn làm những cái điều sai quấy trong tăng đoàn. Đó, ngay cả Đức Phật chưa chắc đã nói được những vị đó. Cho nên cuộc đời này mà mình có gặp những cảnh duyên mà mình vẫn giữ được một phần nào của sự tu hành của mình, thì mình biết là mình ít nhiều cũng đã thấm nhuần. Dù có điều là ít hay nhiều, chứ mình sẽ có thấm nhuần. Và khi nào mình mới biết mình thấm lời Phật? Khi nào mà gặp những cái cảnh duyên đó mà tâm mình có phương pháp nào để mình hóa giải nó một phần nào đó, thì mình biết mình phải vui mừng là mình pháp Phật có đi vào trong tâm thức của mình, để mình đã ứng dụng được những cái điều đó khi mà gặp những cái cảnh khó chịu. Thật sự là nếu không có cái đó, mình không có test được mình, mình không có hiểu được mình là mình hiểu lời Phật được bao nhiêu. Cho nên đôi khi phải cảm ơn những cái đó, tại vì chính cái đó nó cho mình hiểu là, cho mình biết là mình đã thấm được lời Phật bao nhiêu, cái sự tu hành của mình nó tới đâu. Chưa chắc nó đã là không tốt. Và hơn nữa nó sẽ giúp cho mình đó, bớt đi được cái cống cao ngã mạn. Chứ cuộc đời đó, đôi khi đó, gặp những cái khó khăn nó đến với mình đó, một phần cũng là cái hay, tại vì như vậy nó giúp cho mình thắng lại bớt. Chứ không thôi là mình cứ tưởng là mình được lên lưng ngựa rồi quất dây cương đi không biết đường dừng, nguy hiểm lắm. Quý vị hôm nào quý vị đi đường trơn á, bước ra sân cái là bắt đầu để ý chỗ nào trơn đâu có dám đi, bước lên cái chỗ nào có tuyết sập sọt đi cho nó không té. Thì những lúc như vậy á, Pháp Hòa hay quán chiếu giống như cuộc đời này vậy đó. Nếu mà bước ra đường mà đường xá nó không có gì, mình đời nào ngó xuống lo đi không à. Nhưng mà những lúc nhờ chỗ lâu lâu nó có ổ này ổ kia, đường tối không thấy đường, thì bắt đầu mình mới chịu khó mằn mò mình đi, đỡ lắm á. Nhưng thôi là mình cứ ngó lên trời mình đi không. Rồi quý vị thấy hôm nào mà trời tuyết rồi, mới hôm bữa đó cái buổi tiết ngày hôm hôm qua hôm kia buổi thứ sáu đó, cái tiết buổi thứ sáu đó 180 cái tai nạn trong ngày hôm đó, vì người ta cứ lái mà người ta không cẩn thận. Và hãy bữa nào mà đường trơn, tối bữa thứ sáu mà thầy Đức Tạng phải đi đón hôm qua đó, thầy lái từ ở phi trường về mà lên cái dốc ở chỗ mà Bà Nội Hiêu á, mà nó muốn tuột dốc đó. Xe nó cứ trật mà nó xuống tụ xuống, rồi lát nữa tự nhiên đang đi vậy cái nó hết đường đi, nó lủi vô cái đống tuyết ở bên cái khách sạn. Phải qua mới dặn thầy là nhớ lần sau ngày tuyết không đi cái đường này, rất là nguy hiểm. Thì ở đây phải là ví dụ là đôi lúc đó là khi mình đi ra đường mình thấy mình nhìn xuống chỗ nào không ổn không dám đi, thì cuộc đời của mình nó cũng giống vậy. Lâu lâu nó có những cái khó khăn nó vậy, nhờ vậy đó mình mới chịu khó mình nhìn xuống rồi mình đi đúng cho cẩn thận, chứ không thôi là mình cứ phăng phăng mình đi à. Lấy ma quân làm bạn đạo, lấy sự khó khăn làm đà tiến thủ. Cái câu hỏi là, câu hỏi đầu tiên là tâm bồ đề, vừa tâm từ bi và tâm bồ đề. Và khi mà mình có tâm từ bi rồi á, thì mình cũng sẽ có tâm bồ đề. Trước hết là tâm bồ đề nghĩa là tâm giác ngộ. Nhờ có tâm giác ngộ mà mình có tâm bồ đề. Tại vì người không có giác thì làm sao thấy người ta khổ mà tỉnh, tỉnh để nuôi dưỡng tâm bồ đề. Như vậy thì tâm từ bi á, nó xuất phát từ cái tâm bồ đề. Mà từ bi càng lớn á, thì tâm bồ đề cũng càng lớn. Cũng giống như mình nói vậy nè, tâm bồ đề giống như con mắt. Con mắt mà nó sáng rồi á, thì không phải nó chỉ thấy có cái bông, nó thấy tuyết, nó thấy nắng, nó thấy mây, nó thấy người, thấy vật. Cho nên tâm bồ đề là nguồn cội để phát sinh các thiện lành. Vậy thì cái vị mà thọ Bồ Tát giới á, cái người muốn thọ Bồ Tát giới thì trước hết phải có tâm gì? Tâm Bồ Đề. Phải có tâm Bồ Đề. Tại vì không có tâm Bồ Đề thì không thể phát nguyện lớn. Và vì có tâm Bồ Đề cho nên tâm từ bi lớn. Và vì có tâm từ bi lớn cho nên mới phát nguyện lớn là độ chúng sanh. Thưa này chúng nhớ là thọ giới Bồ Tát để làm gì? Chỉ là một việc thôi, đó là giúp đỡ, cứu giúp chúng sanh. Mà muốn cứu giúp chúng sanh thì phải nương vào lòng từ bi. Và muốn có lòng từ bi thì phải có tâm giác ngộ. Giác ngộ rằng chúng sanh khổ. Cho nên ở trong giới Bồ Tát ha, cái vị mà được thọ giới là khi thọ giới Bồ Tát là được khai thị pháp tứ đế. Khổ, nguyên nhân của khổ, sự vắng mặt của khổ và con đường hết khổ. Và chính bốn thánh đế đó mà nó có ra được bốn câu phát nguyện. Vì khổ cho nên mới phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vì khổ đế mà phát câu thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vì tập đế mà phát câu thứ hai, phiền não vô tận thệ nguyện độ. Vì diệt đế mà phát câu thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vì đạo đế mà Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cho nên bốn cái câu đó đó, bốn cái câu phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn đó, chúng ta thường gọi tứ hoằng thệ nguyện đó, nó nương vào tứ đế mà nó phát. Không có khổ, không có chúng sanh khổ, sao phát tâm được? Cho nên mình tụng cái câu mỗi chủ nhật á, pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Đó là bốn câu trong tứ hoàn thệ nguyện mà diễn đạt bằng cách khác. Pháp môn xin nguyện học, tức là pháp môn vô lượng thiện nguyện học. Ơn nghĩa xin nguyện đền, đó là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não xin nguyện đoạn là gì? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Quả Phật xin chứng nên là gì? Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó, cho nên mình học, mình đọc bốn câu đó: pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên, cũng là bốn cái câu tứ hoàn thệ nguyện diễn đạt một cách khác thôi. Nhưng mà bốn câu này từ đâu mà ra? Phải có đối tượng để phát. Thì đối tượng của bốn hoàn thệ nguyện là Tứ Đế. Cho nên vị Bồ Tát phải thấu Tứ Đế mới phát được tâm Bồ Đề. Và phải phát tâm Bồ Đề rồi á, trước khi thọ giới Bồ Tát ta hỏi á, các vị đã phát tâm chưa? Vị Bồ vị thọ giới đó phải nói dạ đã phát, mới được thọ giới. Ê, nếu mà không thấy chúng sanh khổ, tâm không có phát, thọ giới để làm gì? Quý vị đọc hết trong giới Bồ Tát, không có câu nào mà không phải vì chúng sanh mà làm hết. Cho nên là mình á, chưa thọ giới Bồ Tát, nhưng mà mình học hạnh Bồ Tát. Thấy cái gì mà mình làm được trong khả năng mình cứ làm, tại vì đó là hạnh của Bồ Tát. Chứ không phải nói chuyện đó không phải của tôi. Chuyện gì mình thấy trong khả năng mình làm được đều là việc của mình. Và Bồ Tát thấy chúng sanh vô cùng vô tận, cho nên Bồ Tát sẽ nguyện độ vô cùng vô tận. Nếu nói về số lượng chúng sanh vô biên thì nguyện con cũng vô biên. Trong cái bài văn Thủy Sám ấy, phiền não mà còn, chúng sanh mà còn, thế giới mà còn thì nguyện con cũng còn. Nhớ không? Cái bài mình hay tụng đó. Thế giới vô tận, chúng sanh vô tận, nghiệp và phiền não đều cũng vô tận, nguyện con cũng thế, sẽ là vô tận. Tại vì hệ cái đó còn vô tận thì mình phải vô tận chứ. Nhưng mình không vô tận thì làm sao mình độ? Cho nên thưa đại chúng là tâm Bồ Đề và tâm Từ Bi đó, là hai cái tâm mà ai cũng phải có. Mà vì phát tâm Bồ Đề cho nên lòng từ bi nó tăng trưởng theo đó. Và đối tượng của từ bi hay là đối tượng của Bồ Đề cũng đều là chúng sanh hết. Thấy chúng sanh khổ phát tâm Bồ Đề, thấy chúng sanh khổ phát lòng từ bi. Mà tâm Bồ Đề là nguồn cội để nuôi dưỡng tất cả mọi thứ tâm. Hỷ cũng phải từ tâm Bồ Đề, xả cũng phải từ tâm Bồ Đề. Nhờ có tâm Bồ Đề cho nên mới tỉnh giác, ôi xả. Mà không phải ôm cái cục rồi mới xả nha. Nó vừa tới mình thấy nó không hợp xả liền. Mà bây giờ nói cách khác nè, bây giờ thưa đại chúng là xả bằng đừng dính mắt thì đã là xả. Chứ đừng đợi mà nó ôm cái cục rồi bắt đầu mới xả thì cũng được, nhưng mà nó hơi cực. Bắt đầu ngồi lửa giờ xả gì đây, rồi nó vừa tới là mình thấy nó không hợp là xả liền đi. Cho nên chữ xả còn có nghĩa là đừng chấp, đừng dính. Mà đừng dính là đã xả. Thôi mình hết giờ. Đây chúng nghe tiếng chuông rồi chúng ta xả chân.